Hỏi: vì sao hư không là nghĩa thường? Đáp: vì hư không không có lớn nhỏ, cũng không có khoảng giữa một bên, thế nên gọi là nghĩa thường. Nghĩa là thể, pháp tánh không thể được, là chẳng phải có, hay thấy thể không thể được, lặng lẽ thường tịch, chẳng phải là không. Đó là nghĩa thường. Nếu căn cứ theo đó có, không mà luận, ắt là như thế. Hoặc nói tóm gọn, trong thể pháp tánh, ở nơi không cũng chẳng không, ở nơi có cũng chẳng có. Công đức như hằng sa, vốn tự đầy đủ, đây là nghĩa thường. Đoạn này Ngài giải thích kỹ về cái nghĩa thường. Trước hết thì người hỏi hỏi: vì sao hư không là nghĩa thường? Ngài đáp: vì hư không không có lớn, nhỏ, cũng không có khoảng giữa một bên. Bây giờ hư không mình nói nó là lớn hay nhỏ? Không thể nói nó là lớn hay nó là nhỏ được, vì không có cái gì để so sánh, đối đãi, cho nên không nói lớn, nhỏ. Mà cũng không thể nói đây là ở giữa hư không, kia là một bên hư không, được không? Nó không có giữa, mà nó cũng không có một bên. Mà cái gì không lớn, không nhỏ, không một bên, không ở giữa, thì cái đó là nghĩa thường. Thế nên gọi nó là thường. Thường là không có cái hình tướng lớn, nhỏ, một bên hay là giữa, vân vân. Đó là nghĩa thường. Đây mới giải thích. Nghĩa là thể pháp tánh. Đây là Ngài nói thẳng về nghĩa pháp tánh. Không thể được là chẳng phải có, hay thấy thể không thể được, lặng lẽ thường tịch, chẳng phải là không. Đó, cái chỗ này nói phải nghe cho kỹ từng chữ thì mới thấy cái ý nghĩa. Nghĩa là thể pháp tánh không thể được. Không thể được là sao? Nghĩa pháp tánh không thể được, không thể được nói có hình, có tướng, có một bên, có chặn giữa, có trong, có ngoài, vân vân. Cũng như hư không vậy. Đó là không thể nói nó như thế này, thế nọ, thế kia, cho nên nó là không thể được. Bởi không thể được cho nên là chẳng phải có. Bởi vì nó không thể diễn tả bằng cách này, cách nọ để cho người ta hiểu được. Mà không diễn tả được, không có mô ra một cái kiểu, một cái hình nào, thì làm sao mà nói nó có, phải không? Vậy giờ mô phỏng cái nó thuộc cái thế nào, hình ra sao, tướng ra sao, không thể mô phỏng được cái hình ảnh, không thể diễn tả được, thì cái đó tức là nói không thể có, hay là chẳng phải có. Nhưng mà hay thấy thể không thể được, mình thấy được cái thể không thể được đó, nó lặng lẽ thường tịch, nên chẳng phải không. Bây giờ hỏi như không có hay không, mình nói sao? Có hay không? Bây giờ diễn tả hư không sao mà cũng không diễn tả được hết. Không mượn hình ảnh gì mà diễn tả hư không được, thì nói hư không là không. Nhưng mà rõ ràng mình sống trong hư không đây mà, phải không? Nếu sống trong hư không thì làm sao nói hư không không được? Thì nó không phải, không phải là không. Như vậy thì hư không chẳng phải là có, mà hư không cũng chẳng phải là không. Phật tánh cũng vậy. Nó không phải là có vì mình không thể diễn tả, không thể cụ thể nó bằng cái hình tướng nào, thì tất nhiên không phải có. Nhưng mà mình sống đang nhờ Phật tánh mà chuyển động mà làm tất cả sự việc thì làm sao không được? Như vậy thì nói có nói không? Nói gì cho đúng đó chứ. Nói có, chỉ có thì không chỉ được. Nói không tại sao mà có? Hiện giờ có, cho nên lấy hư không ví dụ là vậy. Hư không nói không thể có, vì không có tướng mạo, không có hình thức, không có gì hết, cho nên nói không thể có. Nhưng mà mình đang sống trong hư không, đang hít thở trong hư không, thì làm sao nói không? Như vậy để thấy rằng cái ý nghĩa Phật tánh cũng giống như vậy đó. Cho nên chỗ này muốn mấy cái chữ này nó cụ thể, đọc không có lầm, thì quý vị phải mở vòng kép. Tôi nói nghĩa là thể pháp tánh, mở vòng kép, không thể được là chẳng phải có. Chữ không thể được đó là chẳng phải có. Rồi hay thấy thể không thể được, đó cũng mở vòng kép. Hay thấy thể không thể được, lặng lẽ thường tịch, bỏ cái phết vô đó, lặng lẽ thường tịch chẳng phải là không. Đó. Như vậy để thấy rõ rằng hai cái câu này, câu trên chỉ cho pháp tánh không chẳng phải có, câu dưới là chỉ pháp tánh chẳng phải không. Đó. Bên thì chẳng phải có, bên thì chẳng phải không. Bởi chẳng phải có, chẳng phải không, đó là nghĩa thường. Thường nó vậy đó. Thường là không phải có, không phải không. Còn chúng ta nói cái gì, lập cái gì mà nằm ở bên đối đãi có và không đó, thì cái đó đều không phải thật hết, không phải thường hết. Cái thường là ra ngoài cái có và cái không, thoát ra ngoài cái có cái không, đó mới là chân thường. Nếu căn cứ theo có không mà luận, ắt là như thế. Hoặc nói tóm gọn, không trong thể pháp tánh, ở nơi không cũng chẳng không, ở nơi có cũng chẳng có. Ở nơi không cũng chẳng không, tức là họ không thấy tướng mạo, họ không có thể diễn tả hình dung, thì nói là không. Không mà nó không phải không. Còn ở nơi có, biết có pháp tánh, Phật tánh. Nhưng mà vậy hỏi Phật tánh ở đâu, ra sao, thì sao? Thì hỏi mình chỉ không được thì tưởng như nó không, mà thực nó không phải không. Cho nên ở nơi có mà không phải có, ở nơi không mà không phải không. Công đức như hằng sa, vốn tự đầy đủ, đây là nghĩa thường. Như vậy thì không phải có, không phải không, mà cái diệu dụng, cái công đức nhiều như cát sông Hằng, đầy đủ hết. Vì vậy gọi đó là nghĩa thường. Những cái chỗ này thực ra nếu mà tu dối dối á, thì giảng tới khô cổ cũng không hiểu nữa. Phải không? Giảng tới khô cổ cũng không hiểu. Bởi vì nói gì chẳng phải có, chẳng phải không, mà lẫn quẩn hoài. Nhưng mà sự thật khi mà đi thăm vô trong rồi mới thấy được cái lẽ chân thường nó cứu kính là như vậy. Nó không kẹt bên này, không dính ở bên kia,